sinh trên trời quý vị. Như cái thầy xin báo cáo là tuần chủ nhật tuần trước chúng ta triển lãm cái xá lợi của Đức Phật thì rất là tốt đẹp. Cái mà thầy nhớ nhất, để ý nhất là tất cả quý vị đó làm việc rất là tích cực, rất là sốt sắng. Cái đó làm thầy rất là cảm động. Thầy chắc chắn Đức Phật cũng rất là cảm động. Việc quan trọng là chúng ta tỏ cái lòng thành tâm để mà rước đón Đức Phật tới cái xó nhỏ nhỏ của chúng ta. Mọi việc đều như là ý muốn. Thứ nhất là trời mưa, tiên đoán là khí hậu là sẽ mưa chủ nhật vừa rồi cả tuần luôn, người ta tiên đoán như vậy. Thầy biết là tại có nhiều người tới nhắc cho thầy biết là tiên tri sẽ mưa. Thì thầy phản ứng thầy là thầy nghĩ mấy cái con rồng đó nó không thể nào nó họ bất lịch sự như vậy. Thì thầy biết không, mưa là do rồng. Trong thế giới ta bà chúng ta đó thì mấy con rồng đó, nó phụ trách về cái chuyện mưa. Thành thầy sẽ rất là ngạc nhiên nếu như mà họ mấy con rồng đó nó quyết định nó mưa trên cái ngày tuần chủ nhật vừa rồi. Tuần vừa rồi có những người, rất nhiều người giúp đỡ cúng làm đồ ăn, nấu ăn cho chùa, nên sửa soạn như là 200-300 cái ổ mì luôn. Chùa chật chội mà không có chỗ đậu xe nữa. Thành ra mình sợ là nhiều người tới quá thì sẽ không có đủ để chỗ đậu xe, sẽ đậu thì mấy đáng giềng sẽ tan phiền. Tuần vừa rồi đó thì có khoảng chừng 200 người đến chùa. Đây là nhiều người tới chùa nhất từ khi mà thầy đến chùa đây, đã 4 năm rồi. Thành tới đều tới như vậy. Thành ra đậu xe không có vấn đề gì hết. Cái chuyện an toàn của cái mấy xá lợi là một cái chuyện rất quan trọng nữa, rất là lo âu. Thì tuần trước có một cái thành viên cảnh sát tới ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ cho cái xá lợi. Một cái mà thầy mà rất cảm động là tất cả ai đến đây cũng rất rất là cung kính. Như là gặp được Phật, Phật đang có hiện diện tại đây. Đó là một cái cảm ứng nhỏ nhỏ thêm nữa cho thầy thấy cái sự hiện diện của xá lợi của Phật ở chùa chúng ta. Thành ra thầy xin nhắc lại một lần nữa, thầy thành thật cảm ơn quý vị đã giúp đỡ tuần vừa rồi. Ok, tuần vừa rồi thầy chỉ muốn một người phóng giả tới thôi, ký giả tới thôi, thầy muốn nhiều người. Tuần vừa rồi là cái lần đầu tiên chúng ta thử thách để coi thử làm cách nào để mà phục vụ cho cái xá lợi mà chúng ta có. Thầy không muốn nhiều người chú ý quá, nên thầy chỉ muốn một phóng giả tới thôi. Thì họ một người tới thì có một cái ký giả từ cái tờ báo địa phương này đến, rồi ông đem một cái ông phó nhòm tới chụp hình rất là đẹp. Cái người mà chuyên viên ta chụp hình đẹp thiệt. Thành ra tối chủ nhật thì nó đăng trên internet, rồi sáng thứ hai thì đăng báo, đăng giấy đăng hoa. Rồi nhiều người giúp đỡ sửa soạn mấy cái tài liệu cho nhà báo. Cái đài NBC và tiếng Tây Ban Nha đến. Tối thứ ba người ta lại có một cái phần 23-24 quốc gia khác nhau nói tiếng Tây Ban Nha. Như chúng ta cái xa lời này có duyên với những người Tây Ban Nha lắm, có toàn thế giới này. Họ đến này họ tốn hơn 3 tiếng đồng hồ để mà sửa soạn, để mà phỏng vấn, xong dùng có dưới 1 phút thôi. Ok, tất cả những người ở trong chùa đều lên đài truyền hình hết. Họ sẽ nổi tiếng đến sợ lắm. Mình phải hiểu rõ như vậy này. Đây là một cái cơ hội hy hữu mà chúng ta có để mà hoan nghênh Phật đến cái thế giới, cái chỗ này của chúng ta. Thiệt ra là cái sưu tầm của xá lợi này đã được chuyển từ từ cho tới chúng ta từ đã vài năm nay rồi. Là cái lý do chuyển tới đây, thầy nhắc lại là lý do cái sưu tầm nó tới đây là để cho làm lợi ích cho tất cả chúng sanh của miền Nam Cali, tiểu bang Cali và của cả xứ Mỹ này luôn. Thì bây giờ thì cái trách nhiệm của thầy là phải xây cái tháp để mà chứa cái một cái hoàng cung để mà chứa cho xá lợi của Phật, xứng đáng cho xá lợi của Phật. Thành mình làm như vậy. Lý do thầy hiểu là như vậy, cái cơ hội để chúng ta trình bày một cái phương diện rất là trang nghiêm của cái pháp môn đại thừa. Chắc là mình cái xá lợi sưu tầm này đến với chùa chúng ta để tại vì Đức Phật muốn tỏ lời chứng nhận là cái đường đi chúng ta nó đàng hoàng. Đối với cá nhân thầy, đó là một cái sự khuyến khích để mà tiếp tục làm cái chuyện hoằng dương Phật pháp mà thầy đã bắt đầu làm từ 7-8 năm nay rồi. Thầy đã dạy truyền cái pháp đại thừa này, âm thầm truyền pháp đại thừa này. Cái con đường nó rất là chông gai nhiều khó khăn. Thì thông thường đó, trong cái thế giới của thầy đó, thì phải cần có một cái vị trưởng lão, hòa thượng trưởng lão chứng nhận là cái pháp thầy nó đúng, thì để cho những tín đồ họ có thể phát được cái lòng tin. Tại vì cái vị không thể nào phân biệt được cái đúng với cái sai, thì quý vị phải cần những cái người mà họ trong nghề đó, họ chứng nhận thì quý vị mới thể yên tâm được. Thiệt ra là mấy năm vừa rồi có một cái vài vị trưởng lão hòa thượng đã muốn công nhận thầy, muốn thầy gia nhập cái tăng đoàn của họ để họ chứng nhận cho thầy, nhưng thầy từ chối. Thầy từ chối là tại thầy không muốn thầy cái lúc nó chưa đến và thầy không muốn tham nhập những cái tăng đoàn đó. Thiệt ra là thầy dự tính thầy là thầy tính âm thầm huấn luyện cho một nhóm đệ tử thôi. Trong 21 năm rồi, làm xong công việc thầy sẽ đi làm chuyện khác. Thầy sống cuộc đời thầy nó giản dị lắm. Tại sao? Cuộc sống thầy rất giản dị. Nếu thầy biết thầy nợ người ta cái gì đó thì thầy sẽ cố gắng trả cái nợ đó. Thầy không muốn nợ ai hết. Thì thầy mới nhớ lại, nhìn lại là từ khi mà thầy xuất gia và gặp được cái pháp đại thừa này, thầy nhớ lại cái ơn của ân sư Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa. Ngài cho thầy rất nhiều, Ngài cho thầy cái cuộc sống của của người xuất gia, cuộc sống của tâm linh. Nên thầy nghĩ là mình trả lại bằng cách cống hiến cuộc đời của thầy để trả lại cái ơn đó. Thành thầy nghĩ một cuộc đời đó, là khoảng chừng 30 năm thôi, một cái thành ra thầy như Ngài đã nói đó, một cuộc đời, một cái thế hệ là 30 năm. Thành thầy chỉ nói thầy chỉ cúng lại 30 năm cuộc đời thầy thôi. Thầy quyết định là đã cống hiến 30 năm cuộc đời của thầy để trả lại cái nợ đó. Thì thầy hy vọng là sau khi mà trả xong cái nợ đó, cái ơn tình đó rồi, thì thầy sẽ tùy hỷ muốn làm gì làm, chắc là về hưu, dọn về Mỹ Tây Cờ. Chắc vì vậy mà thầy phải cần cái duyên với những người nói tiếng Tây Ban Nha. Thành ra mình phải sửa soạn. Hình như mình còn những năm tuần nữa mình sẽ có cái lễ Phật đản. Thầy dự tính là tính triển lãm cái nhiều xá lợi hơn. Tại vì lần trước mình chỉ triển lãm một phần thôi, tại mình không đủ đồ để triển lãm. Thực ra mình cần nhiều thời giờ hơn. Thì hàng như thầy đang tìm lui tìm tới để kiếm mấy cái rương mà để mà trình bày mấy cái xá lợi. Mình thấy đang nhìn những cái tủ kiến của những cái tiệm vàng. Lần này cuối cùng thì kiếm được một cái tủ mà kính mà thầy thấy đẹp, đủ đẹp để mà trưng những cái vật. Quý vị biết không, cái chùa chúng ta có thể lẹp xẹp. Nhưng đều đối với tâm của thầy thì những cái gì mà đụng với Phật, cái gì mà của Phật đó thì nó quý báu nhất mà thầy có đủ sức, thầy mà có thể để mà có thể làm được, thầy sẽ cúng cho Phật. Thầy chắc nghĩ tới bắt đầu kiếm, lùng kiếm những cái thờ gỗ và giỏi, thờ gỗ và thờ sắt. Thành cái mấy cái tủ kiến nó vừa làm bằng sắt, vừa làm bằng gỗ và làm bằng kính. Người ta nói khó, thầy chắc là phải đặt 6 cái tủ, ít nhất 6 cái tủ. Chắc sẽ tốn hơn là cả tháng. Rồi cuối tháng 5, tháng sau thì mình sẽ có cái thiền thất một tuần, một tháng. Chắc sau này mình mới có đủ thời giờ để mà triển lãm nhiều hơn. Mình muốn mời ký giả tới lớn hơn, mấy cái tờ báo lớn, mấy cái đài truyền hình lớn mình sẽ mời họ đến để cho giới thiệu cho biết là cái Nam Cali này đang có một cái biến cố quan trọng, cái sưu tầm của Phật. Thầy đang nhìn những cái đồ để mà trưng của xá lợi của Phật nữa. Thì thường thường như đa số những cái người ta trưng những cái tháp bằng nhựa thì rất là đẹp, họ làm đẹp lắm, nhưng đều thầy muốn làm quý hơn một tí. Nên thầy đã bắt đầu mua với kiếm những cái đồ triển lãm mà nó quý đẹp hơn, mà nó sang trọng hơn một tí. Nên cuối tháng này thầy sẽ bay đi Đài Loan kiếm tượng Phật, mới kiếm những cái đồ mấy cái tháp đó, cái đồ để mà trưng bày mấy cái xá lợi. Thầy sẽ đi khoảng chừng tuần 10 ngày. Thầy sẽ trở về lại đây một vài ngày trước khi mà cái Phật đản. Thành cái vị phải mong cái vị siêu soạn Phật đản, cái lễ Phật đản. Ok. Vì thầy trong vùng đó thầy chắc là sẽ ghé ngang Việt Nam luôn. Đây là lần đầu tiên là thầy trở về Việt Nam. Rồi 20 năm trước thì Hòa Thượng Tịnh Hạnh nói với thầy là về Việt Nam không mấy thầy mấy cô không có quyền ở trong chùa, chính phủ cho ở trong chùa. Ngày hôm qua thầy hỏi cái người lo du lịch đó, vậy ông đâu, ông nói người Hoa, ông nói, ông phải kêu người Việt Nam ông hỏi. Thành cái cô kia đó, cô mới nói là không có, không ấy nữa. Chắc thầy cũng ghé ngang Bangkok nữa để mà coi cái bảo tàng viện của xá lợi. Nghe nó lớn. Ok. Mà người nào có ý kiến gì, nghĩ là nên thầy nên đi chỗ nào đó, hoặc là mua gì đó, hoặc là ăn gì đó, nói thầy biết. Ok. Đây là cái nghỉ hè đầu tiên của thầy sau 20 năm. Từ khi xuất gia bây giờ. Cái có ý kiến thắc mắc gì không? Thầy rất là hứng thú khi mà có cơ hội để mà phục vụ cái sưu tầm xá lợi này. Cá nhân thầy đã hưởng cái lợi từ cái sưu tầm xá lợi này rồi, rất lớn lao. Thì ra từ khi mà xá lợi tới thì cái sự hiện diện với xá lợi này đã giúp thầy chữa xong một cái bệnh. Thành thầy hy vọng chúng ta có cơ hội để mà chia sẻ cái xá lợi này để cho nhiều người cũng thể hưởng lợi như vậy nữa. Chúng ta sẽ sư soạn dành một cái phần trước cái sân đó để cho những cái người đi hành hương ta tới. Mình hy vọng là sẽ mở một cái lều ở đó, dựng cái lều đó để cho mấy cái người đi hành hương ta tới. Ta im lặng, ta âm thầm, ta lạy Phật, ta cầu khẩn Phật, ta thiền ở đó. Chúng ta sẽ dành cái chỗ đó cho họ. Đấy, và yêu cầu họ sẽ không có làm phiền chúng ta quá. Tại cái chùa này, cái chùa của chỗ tu hành. Chúng ta đó, là cái chuyện quan trọng nhất của chúng ta ở chùa này là tu luyện để mà mở cái huệ, để mà đắc cái giải thoát. Ok. cái chuyện quan trọng đối với thầy đó, là phải biết tu luyện cái pháp, tu học cái pháp để mà đắc cái giải thoát, để mà liễu cái sanh tử này. Đó là chuyện quan trọng nhất của chúng ta làm. Thành cái xá lợi này chỉ là một cái phương tiện để chúng ta có thể có nhiều cái phương tiện hơn để mà tu hành thôi. Thành ra cái mục tiêu chính của cái chùa này là chỉ là để tu hành. Thành ra cái việc hỏi ý kiến của thầy đó, thầy nghĩ đến cái xá lợi tới đó. Thành ra cái tư tưởng thầy, cái cách suy nghĩ của thầy đó, là Đức Phật đó, không bao giờ làm phiền toái đệ tử của Ngài đó. Thành cái sưu tập xá lợi này đến để giúp chúng ta, chứ không phải để làm phiền chúng ta đâu. Thành là chúng ta cứ tiếp tục tu hành. Từ từ mình sẽ xây một cái đại tháp. Không phải ở đây đâu. Mình sẽ kiếm cái chỗ khác nhiều hơn, lớn hơn nhiều để mà xây cái tháp. Mình tạm thời mình trữ cái xá lợi, sưu tầm xá lợi này ở đây, để sau này mình sẽ xây một cái tháp rất lớn ở chỗ khác. Ok. Có nhiều người ta không tin, có một số nhỏ thì là đang làm việc của ma quỷ, tạo cái sự nghi vấn, nghi ngờ cho trong cái tâm người Phật tử. Đó là chuyện thông thường. Nếu như thiệt sự mà chúng quý vị chân thật ấy, thì đương nhiên sẽ có người nghi ngờ cái quý vị, cái đó là cái chuyện thông thường. Thành người ta có những cái đặt những nghi vấn, có đặt những cái nghi kỳ, cái thái độ nó không có đàng hoàng, thì quý vị phải nên biết cách đối xử như vậy bằng cách là mình im lặng, không cần cái phiền não. Quý vị phải nhớ rằng những cái người đó là người đang bị phiền não, họ đang bị đố kỵ. Đố kỵ là nghĩ là tại sao mình cù lần như vậy mà lại có thể có một cái kho tàng, kho báu nó bất khả tư nghi như vậy được. Họ không tin được, họ thèm thuồng, họ phiền não rất là lớn. Không cần phải trả lời, không cần phải phản ứng gì hết đó. Ok. Bất cứ cái gì trả lời, cái gì làm cái gì, họ chỉ nêu ra nhiều cái khía cạnh nghi ngờ họ khác thôi. Nếu họ thực sự, quý vị thực sự có phước đó, nếu thực sự quý vị có phước đó, quý vị chỉ cần tới nhìn cái xá lợi thôi. Nếu thực sự quý vị mà có phước đó, thì quý vị sẽ được cái cơ hội để đích thân tới gặp cái xá lợi này. Mà chỉ nhìn cái xá lợi thôi mà tự động quý vị sẽ phát cái lòng, cái tâm cung kính và cái lòng tin. Mình không cần chứng minh gì cho ai hết. Okay. Quý vị, cái tâm quý vị biết, cái tự tính quý vị nó thấy được cái đó. Okay. Cũng tương tự như vậy, cái tự tính của cái tụi ma quái đó, nó cũng nhận ra được. Bởi vậy tụi nó tự động nó sẽ nói xấu. Tại nếu chúng ta, nếu cái này mà như chuyện chúng ta làm chuyện ma quái thì tụi nó là tới, nó khen thưởng chúng ta rồi, tán thán chúng ta rồi. Ý kiến thắc mắc gì không? Chùa chúng ta nhỏ, nên cái chùa chúng ta là chùa rất nhỏ xíu, không đáng bao nhiêu hết. Thầy nói là nếu như thiệt sự cái sưu tầm xá lợi này mà nó chân thật á, thì những cái hộ pháp á, của Phật á, tự động mà sẽ đến, họ sẽ giúp chúng ta xây một cái đại tháp xứng đáng cho Phật ở, xứng đáng cho thế giới này thấy được cái mặt, một cái mặt của đại thừa chúng ta. Quý vị biết không, cái Phật giáo là cái tôn giáo duy nhất trong cái thế giới này mà tạo ra xá lợi của những thánh tăng, của chư Bồ Tát, của chư Phật. Bởi cái chuyện bất khả tư nghi, cái giá trị nó không thể nghĩ bàn được. Thành ra mới một cái, nếu quý vị nghĩ như vậy thì trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Thành ra là nói một cách khiêm tốn thì chúng ta bắt đầu phất cái tràng của Đại Thừa cho thế giới thấy. Từ từ sẽ có người tới, người nhà chuyên gia tới rồi tới ta xin này xin nọ, ta muốn chứng minh cái này đúng, cái này sai, cái này chân, cái này giả. Đó là chuyện của họ và chuyện của thầy. Okay. Có những cái chuyện khác mà thầy đang lo hơn, không cần phải chứng minh gì cho ai hết. Okay. Thành mỗi người phải tự nó có duyên có phước thì tự tới mà hưởng. Ok. Rồi, câu hỏi là cái thầy tính xây cái tháp lớn hả? Thầy nói đúng, cái tháp là mình cái kiến trúc sư là cái tháp là người ở châu mình biết cái tháp á, là cái dạng cái tháp người ở châu mình biết rồi. Đều thì muốn xây cái tháp mà nó có cái dạng ở châu thì người ở châu nhìn thì biết ngay là cái tháp. Đều nó phải có cái kiểu kiến trúc sư, kiến trúc mà của mấy người Tây phương này. Xong rồi vừa giữa Á Châu và Tây phương cho nó xứng đáng cho cái sự này. Anh thầy hy vọng là sẽ xây cái tháp ở đây. Nhưng đều thầy xin đính chính lại để quý vị sau này đừng có trách thầy. Nhà thầy là không có sức. Thành ra nếu người nào đó tới mà mua thầy, mua chuộc thầy, đó là để mà tôi bỏ tài sản tôi xây cái tháp cho thầy, thì với điều kiện là xây nơi cái nên sau cái vườn của ông á, của bà, thì thầy sẽ có thể hưởng ứng. Có nghĩa là cái sưu tầm này là nó vô giá, nhưng điều thầy thì có giá, thành ai cũng có quyền mua thầy được hết. Cái chuyện là chuyện rất rất là chuyện tức cười lắm, chuyện ly kỳ lắm. Okay. Tại cái thầy được biết được người ta báo rằng á, là cái sưu tầm Xá Lợi này tới tay thầy á, để mà thầy xây một cái tháp ở miền Nam Cali này. Okay. Không ai nói ở đâu hết. Nên nhưng mà lấy cái tiểu bang Cali này mình chia hai ra thì cái Nam Cali nó rộng dễ sợ. Okay. Đối với thầy, thầy cũng tò mò không biết nó sẽ xây ở đâu. Thầy, tại vì thầy không biết, thầy chỉ biết được sai, được ra bài làm là phải xây cái tháp ở Nam Ca Đi nữa thôi. Nên thầy phải mở rộng, không biết là nó xây ở đâu. Tại những người nào mà muốn ảnh hưởng thầy, muốn hối lộ thầy, đây là lúc nên bắt đầu. Ok? Yes. Thầy nói thầy nghe lời cái người mà giàu nhất. Để thầy nói, để thầy sẽ đính chính như cái vị nghe. Thằng thầy đính chính lại là thầy sẽ nghe lời cái người nào, những cái người nào mà giúp thầy xây cái tháp 200 triệu. Được cái tháp 200 triệu. Đây là cái lâu đài của Phật. Đâu có xây nhỏ được. Cái này lớn. Thành người nào mà quen người giàu có này nọ, quyền thế, nên lúc là để mà tới bắt đầu hối lộ thầy. Okay. Thầy sẽ cho những cái người giàu đó, thiệt sự giàu mà có đưa tiền, khi mà đưa tiền cho thầy mà tiền nó vào tay thầy rồi, thầy mới cho rờ cái răng. Thầy nghĩ là cái có nhiều cái chuyện vui lắm. Thầy nghĩ là có nhiều cái chuyện thích thú lắm. Ok. Mình xây một cái lâu đài xứng đáng cho Phật ở. Ok. Cái vị hiểu không? Thầy hy vọng là những cái tất cả chúng ta đó sẽ đóng góp và xây, góp công và xây một cái lâu đài xứng đáng cho Phật ở. Cái này là cái mà hết sức của mình để cúng cho Phật. Đấy là cái tinh thần mà thầy muốn quý vị hiểu. Mình phải nên có. Mình tận lực. Ok. Mình để cúng cho Phật. Để Phật ở. Ok. Thành cái đài tháp đó là cái kết quả của cái lòng thành kính của chúng ta đối với Phật. Thầy không ngừng 200 triệu đâu, thầy có bao nhiêu thầy cúng bao nhiêu để mà xây cái tháp cho Phật. Ok. Thầy nói rõ ràng là vì thầy có bất cứ thầy có cái gì đó thầy cũng xây cái tháp này, thì cái đó bởi vì thầy mới nói là thầy sẵn sàng bị hối lộ, sẵn sàng nhận hối lộ. Thật ra là thầy đùa thôi. Đức Phật không nhận cái đồ gì mà bất tịnh đâu. Không, thầy không tới tay Phật được đâu. Ok, thành cái gì còn vài tuần nữa nghĩ được cái gì nói thầy biết để mà thầy qua bên kia thầy kiếm. Thì ra thầy bắt đầu kiếm những cái tường khắc rất là tinh vi. Của ai? Tường gì? Tường của ba vị tam thánh của bên Tịnh Độ. Cái cặp thứ nhì, một cái nhóm thứ nhì là Ngài Dược Sư Phật với lại Nguyệt Quang Bồ Tát với lại Nhật Quang Bồ Tát. Rồi cái nhóm thứ ba là của Ngài Thích Ca Mâu Ni với Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ba cái nhóm tượng, chín cái tượng đó. Thành cái đại tháp này sẽ có một cái sẽ có mấy cái tượng nữa. Anh là sẽ xây một cái tháp, trong cái tháp đó, mấy cái tường của tháp đó, nó có những cái tượng này. Tượng nhỏ lớn, cỡ khác nhau. Anh sẽ đi lùng khắp mọi nơi để kiếm những cái tường như vậy. Anh đây biết là những cái bên Đài Loan cái kỹ thuật khắc họ rất là tinh vi. Rất là tinh vi. Thì cái vị quen những cái vị những cái người mà thợ khắc mà giỏi đó. Nhà điêu khắc gia mà giỏi đó, thì sẽ muốn tới gặp họ. Ok. Đi đâu thầy mới đi. Thôi mình cũng ngỏ. Hướng công đức ha.